Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phật tử Chân Nguyện Minh xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Vui mừng chào đón quý vị đến với chương trình Hương Từ Bi. Thưa quý vị, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết trong quyển Quyền lực đích thực rằng có đức tin chúng ta sẽ có sức mạnh, nhưng sức mạnh đó bao lớn và cụ thể hơn làm sao ta có thể thấy được sự ảnh hưởng và tầm quan trọng của niềm tin. Và nếu như không may chúng ta không có được hoặc lỡ đánh mất đi, liệu chúng ta có thể tìm lại hoặc bằng cách nào đó để có lại chúng hay không? Thêm nữa, trong gia đình, làm sao cha mẹ có thể giáo dục con cái để chúng có được sự tự tin trong cuộc sống? Để trả lời một phần nào cho những câu hỏi vừa nêu, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đồng hành với chương trình Có niềm tin để có sức mạnh. Thưa quý thính giả, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Nguyện Minh xin nhờ Quỳnh Anh và Phương Thảo gửi đến quý vị ba câu chuyện cực ngắn của lớp học dạy tự tin, trích từ trang mạng Quà Tặng Cuộc Sống.
Câu chuyện thứ nhất, một trang giấy trắng. Có một nữ ca sĩ lần đầu tiên biểu diễn, cô cảm thấy rất lo lắng. Cứ nghĩ đến việc mình sắp phải ra biểu diễn, đối diện với hàng ngàn khán giả phía dưới, tay cô lại ra đầy mồ hôi. Nếu như đang hát mà quên mất lời thì làm thế nào? Càng nghĩ, tim cô đập càng nhanh. Thậm chí cô còn đã có ý nghĩ rút lui. Lúc đó, một vị tiền bối nhẹ nhàng đi đến, tiện tay đặt một tờ giấy vào tay cô. Nhẹ nhàng nói, trong này có viết lời bài hát, nếu như đang hát mà quên lời thì hãy mở nó ra. Cô nắm chặt lấy tờ giấy như đang nắm chặt lấy bụi cỏ cứu cô không rơi xuống vực thẳm và từ từ ra sân khấu. Có lẽ vì có tờ giấy trong tay mà tâm lý cô tốt hơn, cô biểu diễn rất thành công mà không cần nhìn đến tờ giấy. Cô vui mừng đi xuống và cảm ơn vị tiền bối. Vị tiền bối cười nói, là chính cháu đã chiến thắng chính mình, tìm lại được sự tự tin. Thực ra, tờ giấy mà ta đưa chỉ là tờ giấy trắng thôi, không hề có bất kỳ lời bài hát nào. Cô nhanh chóng mở tờ giấy trong tay ra. Quả nhiên không hề có gì, chỉ là một trang giấy trắng. Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhờ tờ giấy trắng này mà cô thuận lợi vượt qua được nỗi sợ, biểu diễn vô cùng thành công. Cái cháu nắm không chỉ là một tờ giấy trắng, mà chính là sự tự tin của cháu, vị tiền bối nói. Cô ca sĩ vô cùng cảm ơn vị tiền bối. Từ đó về sau, cô luôn nắm chặt sự tự tin, chiến thắng hết lần này đến lần khác, giành được vô vàn thành công. Làm thế nào để giữ được sự tự tin? Đôi khi bạn chỉ cần mở to mắt mà nhìn thôi. Câu chuyện thứ hai, quả bóng bay màu đen.
Hôm đó, vài đứa trẻ đang đi chơi trong công viên, thì có một ông cụ đẩy chiếc xe bán bóng bay vào công viên. Lũ trẻ nhìn thấy liền chạy đến, mỗi đứa mua một quả. Chúng háo hức nô đùa với những trái bóng bay. Trong góc công viên có một cậu bé da đen ngồi một mình. Cậu bé ngưỡng mộ những quả bóng bay của lũ trẻ, nhưng lại không dám chạy đến nô đùa với chúng bởi nó tự ti. Khi bóng những đứa trẻ đi khuất, cậu bé mới từ từ đi đến chỗ ông cụ bán bóng bay, dùng giọng nói khẩn khoản nhất để hỏi cụ, ông có thể bán cho cháu một quả bóng bay không? Ông cụ nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ rồi hỏi, đương nhiên có thể rồi, cháu muốn màu gì? Cậu bé ngượng ngùng nói, màu đen à. Khu Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông cụ nhìn cậu bé, sau đó rồi đưa cho nó quả bóng màu đen. Cậu bé vui vẻ cầm quả bóng chạy đi, nhưng đôi tay nhỏ nhắn không giữ chặt làm cho bóng nhẹ nhàng bay trên bầu trời trong xanh. Quả bóng màu đen đã làm cho bầu trời trong xanh có cái gì đó thật đặc biệt. Ông cụ vừa mải mê nhìn theo quả bóng bay theo gió, vừa vẫy tay gọi cậu bé lại. Hãy nhớ, bóng bay có thể bay lên được hay không, không phải vì màu sắc hay hình dạng của nó, mà là vì trong bóng bay có đầy khí H2. Thành bại của một con người không phải vì chủng tộc xuất thân, mà quan trọng là người đó có tự tin để hành công hay không. Điều cuối cùng quyết định thành bại của con người không phải vẻ bề ngoài, mà nó nằm trong nội tại của mỗi con người, cũng có thể thể hiện qua thái độ với cuộc sống xung quanh. Thái độ đó có thể biến hành động thành động lực của sự tự tin.
Câu chuyện thứ 3. Ngẩng đầu lên rất đẹp. John luôn có thói quen cúi đầu, bởi cô luôn cảm thấy cô không xinh đẹp bằng người khác. Cô rất không tự tin. Một hôm, cô đến một cửa hàng trang sức mua một chiếc nơ hình con bướm. Ông chủ không ngừng khen cô đeo chiếc nơ rất đẹp. John tuy không tin, nhưng cũng cảm thấy rất vui, bất giác ngẩng đầu lên. Bởi cô muốn để mọi người nhìn thấy hình ảnh mới của cô, ra ngoài va vào người khác, cô cũng không để ý. John đi vào lớp, lập tức nhìn thấy giáo viên của cô. John, em ngẩng đầu lên rất đẹp. Cô giáo nhẹ nhàng vỗ vai John nói. Hôm đó, cô nhận được rất nhiều lời khen. Cô nghĩ rằng đó là công lao của chiếc nơ. Khi về đến nhà, cô vội vàng soi chiếc nơ mới mua, nhưng cô soi mãi không thấy chiếc nơ đâu. Trên tóc vốn không có chiếc nơ con bướm. Tự tin vốn là một vẻ đẹp. Có những người vì quá quan tâm vẻ đẹp bên ngoài mà đánh mất đi nhiều niềm vui. Cho dù bạn giàu có hay nghèo đói, dù bạn đẹp như tiên hay chỉ bình thường, chỉ cần bạn ngẩng đầu, ưỡn ngực, với một trái tim đầy tự tin, bạn sẽ luôn xinh đẹp và vui vẻ. Người dịch Trâm Vũ.
Thưa quý thính giả, ba câu chuyện vừa qua chắc hẳn đã nói lên được những giá trị to lớn cũng như sức mạnh và sự ảnh hưởng khi ta đặt niềm tin vào một ai đó hay một điều gì đó, cũng như chính bản thân mình. Rằng niềm tin có thể giúp chúng ta vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống, như cô ca sĩ trong câu chuyện thứ nhất, vượt lên số phận như ẩn ý trong câu chuyện thứ hai, và niềm tin cũng có thể làm cho chúng ta cũng như cuộc sống chung quanh ta trở nên tươi đẹp và rạng ngời hơn. Tiếp theo cũng không kém phần sống động và ý nghĩa như những câu chuyện kể trên. Nguyễn Minh xin mời quý vị cùng theo dõi sự chia sẻ của Giảng sư Hòa Thượng Thích Minh Hiếu về đức tánh và sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của niềm tin nói chung và sự tự tin nói riêng đối với sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta.
A Di Đà Phật. Thưa với các vị thính giả chương trình Hương Từ Bi và thưa với các vị cộng tác viên của Hương Từ Bi đã đặt ra câu hỏi cho chúng tôi về cái làm thế nào để phân biệt hay là để thấy được cái sức mạnh của niềm tin. Thì đối với không phải đối với xã hội mà đối với tôn giáo, niềm tin bao giờ cũng được đặt ra đầu. Bởi vì nếu mà chúng ta không tin thì chúng ta cũng không thể đi vào tôn giáo được. Trong đó có kể cả có đạo Phật. Và như vậy niềm tin là một trong những cái gần như là một cái đức tánh hay là một cái phương pháp thực tập cố hữu cho bất cứ một hành giả nào. Nếu mà mình ở xã hội mà mình không có niềm tin vào chính mình thì mình cũng sẽ không có thành công được. Và nếu mà mình đi học hay là mình đi làm một nghề nào mà mình không có niềm tin thì mình cũng dễ dàng để bỏ cái công việc đó. Chia sẻ với các vị một cái câu chuyện được kể trong tích Phật, là nói rằng có một bà cụ rất là quý kính và tôn trọng về cái xá lợi của Đức Phật, cho nên bà có một cái niềm tin rất là tha thiết. Một hôm nọ có một cái người bạn của bà đi qua Ấn Độ, thì bà cứ năn nỉ người đó là phải thỉnh cho bà một cái răng của Phật để về bà thờ, đó là xá lợi răng. Thì người này đi buôn bán ở bên đất nước Ấn Độ cho đến quá bận rộn, và ngày về đó thì không còn nhớ. Cho đến khi đoàn lạc đà, đoàn ngựa của ông đi ngang qua sa mạc, ông ta mới nhìn thấy những con thú bị chết ở trên sa mạc, để lại những bộ xương, trong đó có hàm răng. Ông ta mới sực nhớ rằng mình đã quên đi cái lời hứa của một người bạn rất thân, cho nên ông ta bèn bẻ đại một cái răng của con sói hay là con chó gì mà ông ta không biết. Rồi ông ta mới mua một cái hộp rất là đẹp và bỏ vào trong đó bông gòn và kiềng cái hộp lại bằng vàng, xong đem về. Thì khi về tới cái thành phố mà hai người ở chung á, bây giờ cái bà mà bạn của ông ta mới ra hỏi rằng: ông có nhớ cái lời của tôi không? Thì ông nói rằng: đó là chuyện quan trọng nhất, tôi về đến đây để đưa cho bà. Và ông ta móc cái hộp đó ra đưa cho bà, nói rằng: đây là tôi đã thỉnh được cái răng của Phật, cho nên nghĩa là xin nghĩa là giao lại cho bà. Bà này bà rất là cảm kích cái công ơn của người này và đem cái hộp đó về. Xong rồi nghĩa là thiết lập ở trên bàn thờ, ngày đêm lễ lại. Thì không biết cái niềm tin của bà nó có một sức mạnh thế nào, nhưng mà một thời gian ngắn thì cái hộp đó nó phát ra ánh sáng giống như là hào quang. Và mọi người đồn đãi nghĩa là chung quanh cho biết rằng cái răng Phật đã được phát ra ánh sáng qua cái niềm tin và cái công đức tu tập của cái bà này, cho nên người ta mới đến nghĩa là thăm, đến nghĩa là xem và đến coi để mà tán dương lễ lại. Thì bây giờ cái người bạn là cái người đi buôn á, nghe được cái chuyện đó mới lấy làm ngạc nhiên, và ông ta cũng đi đến để coi. Và khi đi đến tại cái nhà của bà đó và thấy chiếc răng của mình giao cho bà và cái hộp đó, cho nên được mọi người cung kính quý trọng vậy, thì ông ta mới nói rằng: tôi là nhân chứng và tôi là chính là người đã mang chiếc răng này, tôi xin xác nhận đây chỉ là cái răng của con vật bị chết thôi. Nhưng mà không ai tin hết, và chính bà đó cũng không tin, bởi vì hiện bây giờ thì cái răng nó vẫn còn phát sáng đó. Cho nên nữa là mọi người cùng nhau nữa là lấy làm ngạc nhiên không biết thế nào. Thì câu chuyện đó được viết lại để cho cái người hành giả sau này thấy rằng, nếu khi một cái người mà thật sự có một cái niềm tin sâu xa, tạo thành một cái sức mạnh, cho dù rằng cái răng đó trong thực tế không phải là răng xá lợi của Phật, nhưng mà chư vị thánh giả hoặc là những người có công đức cao hơn, vì họ muốn hỗ trợ cho niềm tin của cái người phụ nữ này mà đó làm cho cái răng đó nó trở thành phát sáng.
Thưa quý vị, cũng trong ý nghĩa mà Hòa Thượng Minh Hiếu đã chia sẻ, quý vị chắc sẽ không quá ngạc nhiên khi khoa học chứng minh rằng với niềm tin chúng ta có thể tự chữa lành mình cho bản thân mình, hoặc ngược lại tự lấy đi sức khỏe của mình, phải không ạ? Cụ thể như hiệu ứng placebo, các bác sĩ đã thí nghiệm với một nhóm người, cho họ uống một viên thuốc giải dược được xem là làm tăng hoạt động của tim mạch. Nhóm người này sau khi uống thuốc, nhịp tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng và phản ứng của cơ thể cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, cũng cùng một viên thuốc đó, nhưng lần này nhóm nghiên cứu đặt tên là thuốc an thần. Nhóm thứ hai ngay lập tức bị ảnh hưởng ngược lại hoàn toàn với nhóm thứ nhất. Họ cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Kết quả này cũng được lặp đi lặp lại nhiều trong các nghiên cứu khác của ngành y khoa và được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong công nghệ dược phẩm. Trong đời sống, không hề thiếu những minh chứng hùng hồn cho ảnh hưởng to lớn của niềm tin đối với những thành quả rực rỡ của từng cá nhân và từng cộng đồng. Một câu chuyện ngụ ngôn đã kể rằng, hai chú ếch không may rơi xuống giếng. Những con ếch còn lại chỉ biết nhìn theo và tiếc thương trong vô vọng. Một chú ếch sau nhiều lần nỗ lực nhảy ra khỏi miệng giếng đã kiệt sức và chết.
chỉ riêng chú ếch còn lại vẫn quyết tâm lấy hết sức mình dù mọi cố gắng dường như vô vọng. Thần kỳ thay, bằng nội lực bản thân, nó đã thoát ra được khỏi miệng giếng. Những con ếch còn lại ngạc nhiên vô cùng, nhưng cuối cùng đã phát hiện ra rằng chú ếch này bị điếc và không biết được rằng những con ếch trên miệng giếng đã liên tục kêu gọi nó từ bỏ mọi cố gắng. Tuy nhiên, bằng niềm tin, nó nghĩ rằng nó được sự ủng hộ hết mình của đồng loại và nhờ đó nó đã thoát chết. Dù cho một niềm tin nào đó đưa chúng ta đến sự thành công, vượt lên số phận hay đưa chúng ta đến cái chết như chú ếch trong câu chuyện vừa kể, thì niềm tin là thứ mà chúng ta có thể tự tìm thấy hay đạt được cho chính mình. Nhưng đồng thời, niềm tin nếu không được vun đắp cũng có thể dễ dàng bị đánh mất. Và nếu lỡ như niềm tin của chúng ta bị mất đi vì một ai đó hay một sự kiện nào đó đã xảy ra trong cuộc sống, thì bằng cách nào chúng ta có thể vượt qua hay tìm lại niềm tin đã mất này? Xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm câu trả lời qua sự chia sẻ của Hòa Thượng Thích Minh Hiếu.
Trong câu hỏi của các Phật tử thiện nguyện trong chương trình Hương Từ Bi, thì chúng ta thấy rằng niềm tin có thể có được thì có thể bị mất đi. Và nếu khi đã mất đi thì làm thế nào để nghĩa là phục hồi lại niềm tin? Đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Bởi vì trước khi mà chúng ta biết rằng chúng ta bị mất niềm tin là do chúng ta mất đi cái ý hướng chủ đạo của nó, cũng như là chúng ta chưa hiểu hết được cái mục đích mà chúng ta đặt cái niềm tin đó. Ví dụ một câu chuyện là có một người tin tưởng một cái người bạn đời của mình, hay là một cái người bạn gái tin tưởng vào một cái người bạn trai và tin rằng người này sẽ cùng mình đi suốt cả cuộc đời, đặt hết trọn cả niềm tin và cả thân mạng tâm ý của mình cho người bạn đời của mình. Được 2 năm 3 năm thì bất ngờ cái người bạn đời của mình thay đổi. Thay đổi cái mục tiêu, thay đổi cái phương hướng, thay đổi cái đối tượng và đi yêu thương một người khác, thì cái niềm tin và tất cả mọi sự chân thành, mọi sự đặt trọn và cái sức mạnh của tình yêu dành cho người bạn bạn trai của mình đã bị tan vỡ, đưa người này đến con đường khổ đau, không còn muốn sống nữa. Và bất hạnh xuất hiện, cho nên cô ta quyết định quyên sinh, và đợi 2-3 giờ khuya cô ta mới đi ra một cái hồ, sâu để nghĩa là muốn tự tử vào 1-2 giờ khuya. Thì cũng trong cái thời gian đó, có một anh chàng thương gia, có một cái cơ sở, có một cái doanh nghiệp rất là lớn, làm ăn thành đạt, nổi tiếng trở thành một đại gia. Nhưng mà một thời gian ngắn vì sai lầm, vì đặt sai mục tiêu, vì đặt sai đối tượng, anh ta bị lường gạt và bị phá sản. Bankrupt, tức là tất cả không còn, trở thành tay trắng. Anh ta bị tuyệt vọng, từ cái niềm tin nghĩa là để trở xây dựng trở thành một cái giám đốc một công ty, bây giờ anh ta bị tuyệt vọng cho nên khổ đau. Khổ đau, anh ta cũng chán nản và không còn muốn sống nữa, thấy rằng tất cả mọi thứ đều là con số không, cho nên anh ta cũng quyết định quyên sinh. Anh ta đi ra đó, cái bờ hồ đó mình đi trước hơn. Thì khi anh ta đi ra tới bờ hồ thì bất ngờ gặp cái cô gái này cũng đã đi đến, thấy còn trẻ, anh ta mới hỏi rằng sao giờ này khuya rồi mà cô lại không có sợ, mà cô lại dám đi ra đây một mình? Cô không sợ người ta hại và có gì nguy hiểm không? Thì cô nói rằng tôi không còn gì để sợ nữa hết. Tôi mất hết cả niềm tin rồi. Tôi mất cả hết cả những cái gì mà quý giá trong cuộc đời tôi. Thì tôi sống để làm gì nữa? Cho nên tôi quyết định ra đây quyên sinh, tức là tự vẫn. Thì anh hỏi rằng tại sao cô lại nghĩa là mất tất cả? Điều gì mà khiến cô phải suy nghĩ rằng cô phải lấy cái chết để thay thế? Thì cô ta mới nói rằng tôi yêu người đó và tôi tin người đó không phản bội tôi. Nhưng bây giờ niềm tin đã bị phá vỡ, người đó đã phản bội tôi. Cho nên tôi thấy không còn gì thiết tha để sống nữa. Thì bây giờ cái người thương gia mới nói, cô nói nghe cũng có lý, nhưng mà trước kia, cách đây 2-3 năm khi cô chưa yêu người đó, cô chưa tin người đó, cô chưa nghĩa là vì người đó, thì cô có sống không? Thì nói tôi sống như tôi sống 20-mấy năm với cha, với mẹ tôi, và tôi vẫn sống vui vẻ. Nói vậy thì bây giờ tại sao là vì cái niềm tin được gọi là mù quáng, hay là niềm tin mà đặt không đúng chỗ với một đối tượng, để làm cho cô phải mất niềm tin mà cô tìm cái chết. Cho nên nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có thật. Vì vậy cho nên cô hãy coi như là cô hãy trở lại cái thời gian trước khi cô vì người này. Nếu vì trước kia không có người này cô vẫn sống, thì bây giờ cô hãy trở lại chỗ cũ. Cô này nghe nói rằng, à bây giờ ông nói tôi mới hiểu rằng, trước kia 20 mấy năm về trước tôi sống với cha mẹ, tôi vẫn vui vẻ, tôi vẫn hạnh phúc. Tại sao vì bây giờ vì người này mà tôi mất niềm tin, tôi đánh mất niềm tin của tôi. Cho nên vì vậy tôi phải tin vào cuộc sống. Cô ta mới trở về, cô ta quyết định quay trở về. Trước khi cô quay trở về thì cô ta mới quay qua thư gia của ông. Tại sao giờ này mà ông lại đi ra ngoài này khuya rồi? Có gì người này vui đâu mà ông ra? Thì anh ta cũng bẽn lẽn, bởi vì anh ta cũng muốn đi tự tử. Mà bây giờ khuyên cho cô ta rồi, anh ta mới trực nhớ lại chính mình rằng, trước kia mình trở thành một đại gia, một thương gia, một doanh nhân thì mình cũng tay trắng. Thì bây giờ những cái gì, những cái đầu tư mình mà nó sai đi, mình tin vào nó sẽ thành công, bị lường gạt, bây giờ nó mất đi, thì coi như là mình trở lại cái chỗ cũ. Đâu có gì phải khổ đau mà phải quyết định tìm người chết. Cho nên anh ta mới nói rằng, à tôi hả, tôi thì tôi chỉ đi dạo mát thôi, trời nóng cho nên tôi ra đi dạo thôi. Cho nên thôi bây giờ chúng ta cùng về, hai người cùng đi về. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng, nếu muốn phục hồi cái niềm tin thì người ta phải tìm ra được cái nguyên nhân mà làm cho người ta khổ đau, nó không phải thực sự là vĩnh cửu. Kể cả là tình yêu, kể cả là sự nghiệp, kể cả là bạn bè, những gì, bởi vì những cái mà chúng ta đặt thành cái gọi là một cái kỳ vọng, khi mà chúng ta nghĩa là đặt có niềm tin quá đi thì chúng ta sẽ rơi vào con đường gì? Là tuyệt vọng.
Thưa quý thính giả, và cuối cùng chương trình Hương Từ Bi muốn đề cập tới sức mạnh của niềm tin từ góc độ của gia đình. Một câu hỏi đặt ra là làm sao những bậc phụ huynh có thể xây dựng cũng như giáo dục con em mình để có được sự tự tin và niềm tin đúng đắn trong đời sống, đặc biệt là trong một xã hội thông tin công nghệ ngày nay. Chúng ta hãy cùng nghe tiếp ý kiến của thầy Minh Hiếu về vấn đề này.
Bây giờ thì chúng tôi muốn chia sẻ về cái vai trò của cha mẹ đối với con cái trong cái sức mạnh giống như là trao gửi cho nó một cái món quà, một sự nghiệp. Và món quà sự nghiệp này để cho nó có thể tự nó bước chân và dấn thân vào cuộc sống trong tương lai. Thì đó là cái được gọi là tài sản lớn mà cha mẹ trao lại cho con cái, không phải là tiền của. Đó là sức mạnh của niềm tin. Thì trước khi mà con cái chúng ta đi vào đời, nó sẽ là giống như những con chim non. Nó là những con chim non. Và nó hụt hẫng, nó sẽ nhút nhát. Và đôi khi nghĩa là nó dễ dàng bị nghĩa là va chạm và bị nghĩa là hãm hại với cuộc đời. Cho nên cái vai trò của cha mẹ mà trao cho đứa con mình một sức mạnh niềm tin thì rất là quan trọng. Và làm thế nào để trao cho con mình một niềm tin? Thì ở đây đó là bậc làm cha mẹ không nên tự mình, theo chúng tôi thì không nên tự mình làm tất cả những điều mà con cái mình có thể làm được. Con cái mình có thể làm được. Mà cha mẹ phải hướng dẫn và phải giúp đỡ để cho con cái thấy rằng cái năng lực của con cái có đủ sức mạnh để làm những điều đó. Bằng cách là chúng ta giống như là những cái bóng mát mà che chở cho đứa con. Tuy nhiên là chúng ta không có che mà nó không có lớn lên, mà chúng ta chỉ bảo vệ chung quanh cái vùng an toàn để cho nó được cái là thẳng, lớn thẳng lên giống như một cái cây vậy. Thì đối với cái tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái, tức là sức mạnh của niềm tin, thì cái người cha mẹ có thể nói là giáo dục, dạy dỗ con và đồng thời giao cho con làm những việc, công việc trong gia đình và kể cả nghĩa là nhận thức và hỏi những cái ý kiến để cho con cái tự do nó phát biểu ý kiến của nó về công việc đó và tán thưởng hay gọi là chia sẻ cái sự thành tựu qua cái mà góp ý hay là cái phát triển của con cái mình làm. Chẳng hạn bây giờ Mình không thể cứ nấu cơm hoài cho con mình ăn và cứ nói rằng là nấu hết món ngon vật lạ, mong muốn rằng con mình ăn không thôi. Mà bây giờ nghĩa là mình khuyến khích nó rằng là con mình có một cái tài nấu ăn rất là ngon. Cái tài đó với cái cách đó thì con sẽ biết nấu bằng cách là để những cái món ăn nó đầy đủ, xong rồi hướng dẫn nó và làm cho nó tự tự có một cái tự tin rằng nghĩa là chính nó có khả năng làm được những cái món ăn mà cha mẹ có thể ăn, để rồi nghĩa là cha mẹ có thể nghĩa là sau này khi cha mẹ lớn lên thì hoặc là cha mẹ già đi thì con lớn lên con có thể nghĩa là thương yêu cha mẹ. Và như vậy hôm nay mẹ làm cho con một món ăn ngon thì con cứ nhìn thấy cái này đây rồi tin tưởng rằng con sẽ làm được, và đừng có nghĩa là cứ tất cả mọi thứ đều bảo vệ con bằng cái tình cảm của mình mà không cho nó dấn thân vào những cái suy nghĩ, những cái hành động, nhất là công việc trong gia đình. Sau đó rồi chúng ta hướng dẫn nó những con đường xã hội từ bước, và cũng đừng có quá nghĩa là để cho nó lệ thuộc vào cái quyền quyết định của cha mẹ. Bởi vì khi chúng ta để cho nó lệ thuộc hoàn toàn thì đứa con chúng ta nó trở thành bé bỏng và rất là dễ vỡ, và nó tự nó không cảm thấy rằng nó đủ sức mạnh về tin tưởng rằng nó bước ra là nó sẽ bị gạt gẫm. Bởi vì cái gì nó cũng hỏi là cái này con phải làm sao mẹ, cái này con phải làm sao cha, thì điều đó sẽ làm cho nó tự nó không thấy là đứng bằng đôi chân của nó được, nó mất đi niềm tin. Thành ra ngay từ lúc bé, là vào lúc từ 12, 13 tuổi ấy, thì cha mẹ sẽ hướng dẫn cho nó làm những công việc. Và hướng dẫn bằng cách là không phải ép nó làm cho mệt, mà coi như đó một cái vui, một cái nghĩa là giống như là tập cho nấu ăn mà mấy đứa trẻ con mà hay chơi vậy đó. Cho nó tập, nó xào, nó nấu, rồi coi như là giữa cha mẹ với nó chơi với vui với nhau. Coi như đó là những cái đố vui, những cái suy nghĩ để cho nó bắt đầu tự nó tiếp xúc với công việc làm, tiếp xúc với suy nghĩ, tiếp xúc với sự sáng tạo. Và khi nó tiếp xúc được với sự suy nghĩ sáng tạo bằng chính cái ý nghĩ của nó, chính công việc làm của nó, thì lúc đó nó có một cái sự tự tin và cha mẹ nó là tán thưởng nó. Đừng có rầy la, và cũng giống như là mình đừng có gắt gỏng vào khi mà nó làm sai sơ hở, và chính mình cũng tạo những cái sai cái sơ hở để thấy rằng chính mẹ cũng còn sơ hở, thì huống hồ gì con. Thì tự nó bắt đầu từ đó nó tập lần. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái vai trò của cha mẹ là một cái vị thầy gần gũi nhất, giống như mẹ, người thầy gần gũi nhất để có thể giúp đỡ cho con mình và trao cho con mình một niềm tin. Để sau này khi mà không có mình thì tự nó sẽ quyết định được những công việc rất là bình thường, như là quyết định đi mua cái gì, đi chọn cái gì. Để mình đừng có nói rằng mọi thứ con đừng có lo, mẹ lo hết, hay là mẹ mua hết, mẹ làm hết, mẹ nấu hết. Tất cả những thứ đó sẽ làm đứa con mình tưởng rằng đứa con mình hạnh phúc, nhưng mà ngay lúc đó mình đã làm cho nó mất đi cái niềm tin, vì nó chỉ là giống như là một con thú cưng được nuôi, nhưng mà nó không có thể tự nó làm được những cái cho nó và cống hiến cho gia đình, trong đó có cha mẹ của nó. Thì sau này bước ra ngoài xã hội thì nó trở thành một đứa bé bị què quặt và yếu đuối trong tâm lý luôn đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng điều này tạo cho con cái mình có niềm tin. Ở đây chúng ta không nói về vai trò của đạo đức, mà chúng ta nói vai trò là thực tập, để nghĩa là trao cho con một sức mạnh bằng ý thức, bằng tinh thần về cả những cái công việc làm, để cho nó bắt đầu tự nó trưởng thành lớn mạnh, rồi sau này nó trở thành ham thích những cái cách việc làm đó, và tự nhiên nó bước vào đời một cách rất là tự tại, tự do.
Quỳnh Anh xin được gửi đến quý thính giả thông báo thai thư mời tham dự khóa tu học Thiền Tứ Niệm Xứ với sự hướng dẫn của Thiền Sư Khánh Hỷ tại Sydney. Sư Khánh Hỷ hành thiền tích cực tại Hoa Kỳ, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Myanmar. Nhiều năm qua, Thiền Sư Khánh Hỷ dạy thiền ở nhiều nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Miến Điện, Thái Lan, Malaysia, Nam Dương, Úc, Anh, Pháp, v.v. Thời gian của khóa tu học là từ thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2016, đến hết thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2016. Thời biểu tu tập là từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Đề tài thuyết giảng là chánh kiến và chánh tư duy trong thiền tập. Riêng các buổi tối từ 7 giờ tới 9 giờ là pháp thoại dành cho toàn thể đại chúng với những đề tài riêng. Địa điểm tổ chức: Sydney Burmese Buddhist Vihara, 65 Orchard Lane Street, Yennora, New South Wales 2161. Điện thoại liên lạc ghi danh: Chị Tâm Lộc 0403057320, vui lòng gọi sau 6 giờ tối. Anh Gia Hiếu 0404864828. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và cuối cùng, Nguyễn Minh xin mượn nhạc phẩm Xin Cho Con Một Niềm Tin do ca sĩ Kim Linh trình bày để kết thúc chương trình của chúng ta tuần này. Xin thay mặt anh chị em Hương Từ Bi gửi lời chào thân ái và trân trọng đến quý vị. Trong tinh thần của chương trình tuần này, xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần hạnh phúc, tìm thấy những niềm tin vững chắc để vượt lên tất cả những khó khăn và trở ngại trong đời sống. Và xin đừng quên, có đức tin, chúng ta sẽ có sức mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phạm vào những điều răn hằng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tấm lòng gì. Xin cho con một con đường đi vào nẻo chánh đường ngay, để con tu tập thường ngày thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo. Một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phạm vào những điều răn hằng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tấm lòng gì. Xin cho con một con đường đi vào nẻo chánh đường ngay, để con tu tập thường ngày thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo. hành theo chân đạo. Xin cho mọi người như con tình yêu thương hãy sống còn nhịp hằng thù đến với nhau cùng tu hành theo chân đạo.